Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 16 tháng Giêng năm 2023, thứ hai trong tuần thứ hai mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 18 đến câu 22. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giêsu: "Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ. Vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Marco thuật lại việc các môn đệ của Chúa Giêsu bị chê trách là không ăn chay như các môn đệ của ông Gioan và biệt phái đang làm. Đối với người Do Thái, ăn chay có nhiều nghĩa, chẳng hạn như ăn chay để đền tội hay tỏ lòng sám hối ăn năn, ăn chay để cầu xin một ý nguyện nào đó, và đặc biệt là ăn chay để mong chờ đấng cứu thế hay đấng Mêsia đến. Chính Ngài đem lại niềm vui qua việc cứu họ khỏi cảnh đô hộ đàn áp của người Roma lúc bấy giờ. Người Roma đang cai trị những người Do Thái và đòi họ phải đóng thuế rất nặng. Khi nghe lời chất vấn của những người Pha-ri-sêu, Chúa Giêsu đã trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được." Qua câu trả lời này, Chúa Giêsu muốn mặc khải cho họ biết, chính Ngài là đấng cứu thế. Ngài như là chàng rể đang ở giữa bữa tiệc. Như thế, những người Do Thái không cần phải mong chờ gì nữa. Chúa Giêsu chính là hồng ân lớn lao nhất rồi. Không cần phải xin hay chờ đợi gì hơn nữa. Như vậy, ý nghĩa cốt lõi của việc ăn chay của thời Cựu Ước không còn hợp với thời Tân Ước nữa. Trong thời Tân Ước, Chúa Giêsu chính là nguồn vui, nguồn hạnh phúc. Có Chúa thì có niềm vui. Chúa chính là điểm quy hướng cho mọi niềm vui của mọi Kitô hữu chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta là những người sống trong thời Tân Ước, thời Chúa đã giáng sinh, thời có Chúa Giêsu đang hiện diện trong cuộc sống, thời của niềm vui. Vì thế, mỗi người cần có trách nhiệm chia sẻ niềm vui ấy với mọi người bằng chính đời sống gương mẫu của mình. Đức Giáo hoàng Francisco trong tâm huấn niềm vui tin mừng có nói: "Người có niềm vui tin mừng thì không thể giấu kín điều ấy mãi trong lòng. Họ luôn muốn chia sẻ niềm vui ấy cho người khác. Nhưng làm sao để có được niềm vui ấy? mỗi người cần kết hợp với Chúa Giêsu trong đời sống cầu nguyện, suy gẫm và bắt chước những lời dạy và gương sống của Ngài được mô tả trong tin mừng mà mỗi ngày chúng ta thường nghe. Khi sống như thế, chúng ta đang uống thứ rượu mới với một tinh thần mới, một tinh thần cởi mở, vui tươi và yêu thương tất cả mọi người như Chúa đã sống và làm với mỗi người chúng ta. Lối sống ấy sẽ đem lại cho con người một đời sống thuận hòa, yêu thương và bình an. Nếu chúng ta tách Chúa Giêsu ra khỏi cuộc đời chúng ta, không để cho Ngài hướng dẫn cuộc đời mình, và chỉ muốn làm theo ý mình, chúng ta sẽ không có được niềm vui của người dự tiệc cưới như trong bài tin mừng hôm nay. Lúc đó, đời sống của chúng ta sẽ xuống dốc, bởi vì chúng ta chỉ vui và thương những người hợp với mình, và thích làm những gì mà chúng ta cảm thấy đem lại lợi ích cho bản thân mình, mà không quan tâm đến lợi ích của người khác. Khi ấy, chủ nghĩa cá nhân được đề cao, tiền bạc là nấc thang quan trọng để đo lường con người, và tất cả các giá trị khác như tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình bị xem thường. Đó là thảm họa mà thế giới ngày nay đang phải đối diện. Thảm họa ấy đang làm con người mất dần niềm hy vọng vào cuộc sống và niềm cậy trông vào Thiên Chúa. Vì thế, đứng trước những thảm họa mà thế giới đang phải đối diện, mỗi Kitô hữu hãy sống niềm vui tin mừng, niềm vui của người dự tiệc cưới trong bài tin mừng hôm nay. Chính niềm vui này sẽ đẩy lui được những tiêu cực trong cuộc sống và đem lại cho con người niềm hy vọng. Mặc dù trong cuộc sống họ vẫn gặp phải những điều khó khăn, chính niềm vui có Chúa sẽ giúp họ biết cách đón nhận thập giá hàng ngày với niềm hy vọng và tin yêu. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn kết hợp với Chúa, để chúng con có được niềm vui với Ngài. Xin cho chúng con không ngừng sống niềm vui ấy, để cuộc sống này thấm đượm tình Chúa và chan chứa tình người. Amen.
Trong Thiên Chúa mà thôi, nay hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên an. Chỉ trong Thiên Chúa của tôi, nay hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên an. Ơn cứu độ tôi bởi người mà đến, duy người là của tôi, người là thành lũy chờ che vững chắc mãi mãi ngàn đời, tôi chẳng hề nao núng. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, nay hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên an. Trong Thiên Chúa của tôi, nay hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên an. Mơ ước của tôi với người mà đến, duy người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, người là thành che vững cha mãi mãi ngàn đời, tôi chẳng hề nao núng. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, nay hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên an. Chỉ trong Thiên Chúa của tôi, nay hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn.